là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 28 tháng 12 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự phản ánh nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm chè để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 27 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Quan Trải đã chính thức khai mạc Festival Khèn Mông và Lễ hội Hoa Thế Giày 2024, mở đầu các hoạt động chào đón xuân mới 2025. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái, huyện Mường La, Bắc Yên, tỉnh Sơn La, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, các nghệ nhân, diễn viên, bà con nhân dân huyện Mù Căng Chải và đông đảo du khách trong và ngoài nước. Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Thị Xuyến nhấn mạnh, Festival Khèn Mông và Lễ hội Hoa Thế Giời cùng các hoạt động chào xuân mới 2025 có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để huyện Mù Căng Chải tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, vẻ đẹp thiên nhiên, con người của mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải, góp phần thu hút khách du lịch đến tham quan trải nghiệm suốt 4 mùa trong năm. Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề Vũ khúc Khèn Hoa. Chương trình gồm 3 chương Thanh âm và Đại ngàn về miền lễ hội Mù Căng Chải khát vọng vươn xa, với những tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng, có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng các ca sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Các tiết mục đã khắc họa những nét độc đáo trong bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là tôn vinh giá trị của chiếc khèn Mông đã gắn liền với đồng bào Mông từ bao đời nay, khắc họa nét đẹp của hoa tớ dày, ruộng bậc thang Mù Căng Chải cùng những kết tinh văn hóa lễ hội, tinh hoa bản sắc Tây Bắc nói chung và huyện Mù Căng Chải nói riêng. Chương 1 Thanh âm và Đại ngàn đã tái hiện truyền thuyết về cây khèn Mông gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông từ bao đời nay. Khèn là một nhạc cụ không thể thiếu, là một phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào, là hồn cốt, là nét riêng biệt của người Mông giữ gìn và phát triển. Cùng với đó tái hiện lại sự tích hoa tớ dày là biểu tượng của núi rừng vùng cao, thể hiện một mùa xuân mới đã về trên non cao Mù Căng Chải. Chương 2 có chủ đề về miền lễ hội, tái hiện không gian vùng cao Mù Căng Chải, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng với những nét độc đáo đặc sắc về bản sắc văn hóa cùng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng những lễ hội văn hóa đặc sắc như mời gọi du khách hòa mình vào không gian mênh mông, một thế giới đầy sức sống hiện ra với muôn vàn điều thú vị đang chờ ta khám phá, chinh phục. Chương 3 có chủ đề Mù Căng Chải khát vọng vươn xa là những ca khúc thể hiện niềm tự hào của người dân Mù Căng Chải, sự quyết tâm đoàn kết chung sức đồng lòng tất cả vì sự thay đổi của quê hương Mù Căng Chải trên chặng đường phát triển mới. Chương trình khai mạc đã chính thức mở ra chuỗi hoạt động đa dạng hấp dẫn, mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách và người dân. Cùng với đó là các hoạt động chào xuân 2025 như chương trình nghệ thuật chủ đề Xuân vùng cao, lễ hội da bánh dày 2025, biểu diễn đánh quay người Mông, các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ tự do, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm vô cùng mới mẻ hấp dẫn. Tại chương trình, Hội đồng cây di sản Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam đối với 4 cây thuộc hai họ, gồm một cây bơ mu và 3 cây thiết sam tại bản Nà Háng, xã Chế Tạo cho huyện Mù Căng Chải. Cục bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho các lễ hội truyền thống của huyện Mù Căng Chải, bao gồm lễ hội Dạ Bánh Dày, lễ hội Mùa Vàng, lễ hội Hoa Tơ Dày và festival dù lượn bay trên miền danh thắng của các tác giả Lê Trọng Khang, Lương Thị Xuyến, Trần Trung Kiên và Hoàng Thị Triều. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng giúp khẳng định thương hiệu du lịch và các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của Mù Căng Chải. Ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện nhà trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần trong cộng đồng, tạo sản phẩm du lịch mới mẻ hấp dẫn, từng bước hoàn thiện mục tiêu xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Cũng nhân dịp này, huyện Mù Căng Chải đã trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng logo huyện Mù Căng Chải và cuộc thi ảnh đẹp sơn tra cho các tác giả.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đi khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi mô hình trồng nấm của công ty sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu Mù Căng Chải tại bản Hua Khắt. Với số vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, đầu tư thuê đất, xây dựng hệ thống hạ tầng nhà xưởng sản xuất, từ năm 2022 đến nay công ty đã có trên 4 hectare trồng nấm, với sản lượng bình quân mỗi năm thu hoạch bán ra thị trường trên 250 tấn nấm hương, thu về trên 20 tỷ đồng. Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 50 lao động địa phương với mức lương từ 4,5 tới 6 triệu đồng mỗi lao động mỗi tháng. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, những năm qua, xã Nậm Khắt còn là nơi lý tưởng để các doanh nghiệp vào đầu tư trồng hoa hồng và các loại rau màu công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế. Được biết, hiện toàn xã Nậm Khắt có 75 hectare trồng hoa hồng với 21 hộ gia đình tham gia thực hiện, sản lượng 190.000 bông mỗi hectare, cho thu nhập khoảng 300 triệu mỗi hectare, tạo việc làm cho 350 tới 400 lao động địa phương. Đối với rau màu các loại đã có 9 hectare cà chua, sản lượng 50 tấn mỗi hectare, thu nhập 200 triệu đồng mỗi hectare, tạo việc làm cho 50 lao động. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 4 hectare trồng nấm, 17 hectare rau màu và gần 50 hectare trồng cây ăn quả như lê, hồng và trồng ớt ngọt. Đến thăm các mô hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao hiệu quả kinh tế của các mô hình trên địa bàn xã. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư, luôn đồng hành với doanh nghiệp hợp tác xã để cùng nhau phát triển. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường, từ đó tạo việc làm ổn định, mang lại thu nhập cho người dân trong xã, góp phần xóa đói giảm nghèo để người dân Nậm Khắt nói riêng và Mù Cang Chải nói chung làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương của mình.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020 đến nay, mỗi năm Văn Yên đã phát động một phong trào thi đua mang tính chất đặc thù, nổi bật là phong trào ngày thứ bảy cùng dân dịch rào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Mỗi ngày mỗi người một việc, góp phần vệ sinh môi trường và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, hai chung năm cùng một đích đến. Đặc biệt là trong giai đoạn nước rút hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, Văn Hiền đã phát động một phong trào thi đua đặc biệt, 110 ngày đêm nỗ lực tăng tốc cán đích huyện nông thôn mới. Các phong trào này đã huy động 3.499 hộ gia đình tham gia, hiến hơn 780.000 m² đất, phá dỡ 14.900 m² tường rào với tổng giá trị quy đổi 87 tỷ đồng. Hiện toàn huyện đã có trên 1.000 km đường giao thông được kiên cố, mở mới và mở rộng, đường đất 562 km với tổng nguồn lực đầu tư trên 810 tỷ đồng. Tỷ lệ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đến nay đạt 87%. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên được kết nối tới 25 xã thị trấn đảm bảo đi lại thuận tiện. Cây xanh được trồng trên các tuyến đường đạt 85,2 km. Những con đường bê tông liên xã liên bản được nối dài đã tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương phát triển kinh tế.
Thời gian qua, nhờ chú trọng phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình gia đình đọc sách gắn kết yêu thương, đến nay trên địa bàn tỉnh có hơn 700 mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học. Toàn tỉnh hiện có 17 mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, hơn 690 mô hình tủ sách cộng đồng và tủ sách trường học. Trong đó có 58 tủ sách được hỗ trợ theo dự án 6, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các mô hình đã cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, phổ biến kiến thức, khoa học kỹ thuật và công nghệ cho người đọc, người học, góp phần không nhỏ trong việc hình thành sớm và duy trì thói quen đọc sách của trẻ em, khơi dậy tinh thần ham học sách, coi trọng tri thức, kích thích tinh thần tự học trong cộng đồng.
Trong năm 2024, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các nhà tài trợ triển khai 5 dự án an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái với tổng kinh phí huy động trên 4,1 tỷ đồng. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và các đơn vị phối hợp đã thực hiện các hợp phần gồm tổ chức tuyên truyền giảng dạy an toàn giao thông, trao tặng mũ bảo hiểm cho các giáo viên học sinh. Trong đó, dự án đến trường an toàn năm học 2023-2024 được thực hiện tại trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, thu hút 1.500 em học sinh tham gia. Triển khai hoàn thành dự án xây dựng mô hình khu vực trường học an toàn tại trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Dự án triển khai áp dụng sổ tay hướng dẫn các giải pháp an toàn giao thông tại khu vực trường học của Việt Nam tại trường tiểu học Trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên, dự án cải tạo an toàn giao thông khu vực trường học tại trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật và Trung học phổ thông Cảm Ơn huyện Bình, dự án đến trường an toàn năm học 2024-2025 tại trường tiểu học Hưng Khánh, tiểu học Trung học cơ sở Việt Thành, tiểu học Trung học cơ sở Minh Quân. Các dự án này đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là đối với học sinh tại các trường được hưởng lợi.
Năm 2024, toàn thành phố Yên Bái đã lắp đặt mới 195 camera an ninh, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Theo đó, 195 camera an ninh được lắp đặt trên các tuyến đường thôn, tổ dân phố, đạt 100% kế hoạch đề ra. Hầu hết nguồn kinh phí thực hiện được vận động từ nguồn xã hội hóa. Như vậy, đến nay, toàn thành phố Yên Bái đã có trên 70 mô hình camera an ninh với gần trên 1.000 mắt camera giám sát, cao nhất trong các địa phương của tỉnh. Cùng với đó, hiện thành phố cũng duy trì thực hiện hiệu quả 97 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình phòng chống tội phạm, duy trì phường Minh Tân và xây dựng mới phường Hợp Minh kiểu mẫu về an ninh trật tự trong năm 2024.
Camera được ưu tiên lắp đặt ở những khu vực như nút giao thông, nơi đông dân cư, nhiều người qua lại, những khu vực từng là điểm nóng về an ninh trật tự an toàn giao thông. Thông qua mô hình giúp lực lượng công an tại cơ sở điều tra khám phá thành công hàng trăm vụ việc có liên quan, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp các bộ đang được tiến hành, trong đó nổi lên vấn đề đặt tên mới của các bộ sau sáp nhập. Hợp nhất làm sao ngắn gọn, rõ ràng nhằm đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiện đại, đồng thời không gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Theo báo Đại Đoàn Kết vẫn biết cốt lõi của việc sáp nhập, các bộ ngành có chức năng tương tự là để tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo chức năng và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, việc đặt tên mới cũng sẽ cho thấy việc tổ chức lại bộ máy với nhiệm vụ rõ ràng. Khác với tên của làng xã địa phương gắn liền với tâm thức văn hóa và lịch sử của từng vùng đất, thì tên các bộ ngành khi sáp nhập hợp nhất rất cần tinh gọn, dễ nhớ, gần gũi trong giao dịch hành chính cũng như khi truyền thông vào giao dịch quốc tế, phù hợp với một nền hành chính hiện đại. Trong quá trình đặt tên mới cũng cần tham khảo ý kiến của giới chuyên gia, các nhà ngôn ngữ để có được phương án tối ưu. Ở đây cần thấy rằng tên gọi mới của các bộ ngành sau sáp nhập hợp nhất không chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà còn thể hiện tầm nhìn và tư duy tổ chức, khẳng định rõ tinh thần cải cách đổi mới. Có nghĩa là tên gọi cũng cần tinh gọn hiệu quả. Mới đây báo cáo tại cuộc họp của Chính phủ về ban hành nghị định kinh doanh xăng dầu mới thay thế cho toàn bộ các nghị định hiện hành, Bộ Công Thương cho biết sau khi tiếp thu các ý kiến, nhất là ý kiến có nội dung khác nhau, Bộ Công Thương đã chính thức trình phiên bản dự thảo mới, có đưa ra các đề xuất mà nhiều bên đã kiến nghị. Cụ thể, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án về việc mua bán của thương nhân phân phối, bao gồm được mua bán lẫn nhau và không được mua bán lẫn nhau. Tuy nhiên, trả lời báo Pháp luật Việt Nam, ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, Bộ Công Thương đưa ra các phân tích cho hai phương án, nhưng vẫn nghiêng về lựa chọn phương án cấm thương nhân phân phối mua bán lẫn nhau. Ông Bảo khẳng định khi thị trường vận hành bình thường thì giá bán phải do doanh nghiệp xác định và thị trường chấp nhận. Còn việc vận hành theo giá trần, một trong hai phương án Bộ Công Thương đưa ra, thì chưa đúng theo luật giá. Bởi theo luật giá, chỉ khi thị trường bất ổn, chính phủ sẽ quyết định giai đoạn nào phải thực thi theo giải pháp bình ổn, bằng cách nhà nước ban hành giá hoặc giá trần mà tất cả các doanh nghiệp phải tuân theo. Những con số ấn tượng về thu hút vốn FDI chất lượng cao trong những năm qua với những tên tuổi như là Intel, Samsung, Amkor cho thấy Việt Nam là địa chỉ để các nhà đầu tư, các dự án công nghệ trong đó có những dự án thuộc ngành bán dẫn. Ngoài những đại danh nêu trên, còn nhiều đại bàng khác đang triển khai kế hoạch chuyển dịch, mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Các tập đoàn lớn đã dày công tìm hiểu và đã nắm rõ chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam với những quy định phù hợp, đáp ứng yêu cầu của họ. Những cải cách tiến bộ của Việt Nam gần đây đã tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tập đoàn. Trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương hoàn thành tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ có những cải cách mạnh mẽ, tạo ra một môi trường đầu tư thông thoáng hơn, các tập đoàn công nghệ đến Việt Nam sẽ thụ hưởng được những chính sách cơ chế hỗ trợ đầu tư hiệu quả. Trong cuộc cạnh tranh gay gắt về thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn của các quốc gia, Việt Nam phải thay đổi và tiến bộ hơn, đó là điều mà Việt Nam đang làm và chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ngày một tăng trong những năm gần đây, nhất là đầu tư trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp số. Tuy nhiên, cả nước hiện có hơn 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thì chỉ hơn 50.000 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Đây là con số khiêm tốn cho thấy việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành nông nghiệp còn đối diện khá nhiều rào cản. Thực tế hiện nay, nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước với gần 15% GDP quốc gia. Tuy nhiên, để thích ứng với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và áp lực cạnh tranh toàn cầu, ngành nông nghiệp không chỉ cần thay đổi tư duy sản xuất truyền thống mà phải vươn lên xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, tích hợp công nghệ và chuyển đổi số ở mọi giai đoạn. Để đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiện đại hiệu quả, thân thiện với môi trường, theo chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vai trò của các doanh nghiệp rất quan trọng. Tuy nhiên, để thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhiều cơ chế chính sách cần sớm được tháo gỡ để ngành nông nghiệp bứt phá. Trước Tết Nguyên đán là cao điểm mua sắm, thế nên quảng cáo bẩn về hàng giả, hàng kém chất lượng, thậm chí là hàng vi phạm pháp luật càng tràn lan rầm rộ. Lợi dụng không gian mạng và các sàn giao dịch điện tử quảng báo với vun vòi tới các hang cùng ngõ hẻm, nhưng không khó để thấy địa chỉ người bán chính xác. Nếu có vấn đề gì về sản phẩm hay pháp lý, người mua phải tự mình gánh hậu quả. Gần đây, quảng cáo bẩn những mặt hàng cấm ngày càng tinh vi khi các đối tượng liên hệ cửa hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh tặng cốc, hộp đựng giấy, áo mưa, biểu hiện có in logo, mã QR mà khi tra cứu kết quả tìm kiếm đều hướng đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược.
Điểm chung của quảng cáo bẩn là đánh vào xu hướng hám lợi. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để có những lựa chọn thông minh bởi đa phần là của rẻ của ôi. Còn dưới góc độ quản lý cần có các biện pháp mạnh mẽ để chặt vòi quảng cáo bẩn. Văn bản quy phạm pháp luật cần quy định chặt chẽ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người truyền tải quảng cáo, đưa ra các quy định cụ thể về hành vi, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt, thông báo công khai phạt thật nặng với những tổ chức cá nhân không tuân thủ đúng quy định quảng cáo. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm các đối tượng và hành vi vi phạm, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân nâng cao cảnh giác, hướng tới văn hóa tiêu dùng lành mạnh.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống lâm thời Hàn Quốc Han Duck-soo với tỷ lệ 192 phiếu thuận, đánh dấu lần đầu tiên một quyền Tổng thống bị Quốc hội nước này luận tội. Động thái này diễn ra gần 2 tuần sau khi ông Han lên nắm quyền, thay thế Tổng thống Yoon Suk-yeol bị luận tội và đình chỉ chức vụ. Phe đối lập đang kiểm soát 191 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội Hàn Quốc, trong đó Đảng Dân Chủ DP giữ 170 ghế, Đảng Quyền lực Nhân dân PPP kiểm soát 108 ghế, một ghế còn lại là nghị sĩ độc lập. Đề xuất luận tội Tổng thống Hàn Quốc cần tối thiểu 2/3 số nghị sĩ ủng hộ, trong khi các quan chức khác chỉ cần mức quá bán. Không ai trong số 108 nghị sĩ PPP cầm quyền tham gia bỏ phiếu. Một số người còn lao về phía Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik sau khi ông tuyên bố chỉ cần số phiếu quá bán tương đương 151 phiếu ủng hộ để luận tội ông Han. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, đảng PPP cầm quyền tuyên bố sẽ đệ đơn lên tòa để phản đối luận tội ông Han Duck-soo. Sau khi trở thành quyền Tổng thống, Thủ tướng Han phải đối mặt với nhiều cảnh báo từ đảng DP. Ông có thể bị luận tội nếu không hợp tác với Quốc hội. Tuy nhiên, nội các của ông đã nhiều lần bác bỏ hoặc từ chối xem xét một số dự luật do DP hậu thuẫn.
Ngày 27 tháng 12, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh nhắm vào sân bay Ben Gurion của Israel ở Tel Aviv. Tên lửa này đã bắn trúng mục tiêu. Người phát ngôn quân sự của Houthi cho biết cuộc tấn công đã gây thương vong và làm gián đoạn hoạt động tại sân bay. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã đánh chặn được tên lửa này và giao thông hàng không bị đình trệ trong 3 phút. Houthi cũng thừa nhận đã tiến hành các cuộc tấn công khác, trong đó có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhằm vào một cứ điểm quan trọng của Israel ở Tel Aviv và một tàu mang tên gần đảo Socotra của Yemen ở biển Ả Rập. Trước đó, ngày 26 tháng 12, Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Houthi ở Yemen. Các cuộc không kích đã gây thiệt hại đáng kể, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có một nhân viên của Liên Hợp Quốc. Đây là đợt không kích thứ tư của Israel và các mục tiêu do Houthi kiểm soát trong năm nay. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tái khẳng định quyết tâm phá hủy năng lực quân sự của lực lượng này.
Ngày 27 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhấn mạnh hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong năm mới. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một bản tin từ Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Triều Tiên cho biết, trong thư chúc mừng, Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp với ông Kim Jong-un ở Bình Nhưỡng vào tháng 6 năm nay đã nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Trong năm 2024, hai nước đã ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga-Triều. Hiệp ước này được ký kết dựa trên kết quả đàm phán tạo điều kiện để mở rộng căn bản hợp tác song phương cùng có lợi giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông tin tưởng vào năm 2025, hai nước sẽ thực hiện chặt chẽ hiệp ước lịch sử và ứng phó một cách nhất quán trước các mối đe dọa và thách thức mới.
Nội các Nhật Bản đã phê duyệt sửa đổi nghị định của chính phủ cấm sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu tất cả các loại đèn huỳnh quang nhằm cho chiếu sáng vào năm 2027. Năm ngoái, các thành viên của Hiệp ước Quốc tế chống ô nhiễm thủy ngân đã đồng ý cấm sản xuất và buôn bán tất cả các loại đèn huỳnh quang với lý do có liên quan đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Theo các chuyên gia, tiếp xúc với hàm lượng thủy ngân cao có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài và đôi khi là vĩnh viễn đến sức khỏe. Tại Nhật Bản, các nhà sản xuất lớn, trong đó có tập đoàn Panasonic, tuyên bố sẽ ngừng sản xuất đèn huỳnh quang vào cuối tháng 9 2027.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có diện tích chè lớn trong cả nước. Nhiều năm gần đây, tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai cộng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chè an toàn, giá trị, thương hiệu sản phẩm chè của tỉnh dần được nâng cao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hiện có hơn 150 hectare chè kinh doanh, trong đó chủ yếu là giống chè Bát Tiên với hơn 70 hectare, còn lại là chè Phúc Vân Tiên và các giống khác. Trước đây đa phần người dân canh tác truyền thống, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm chất lượng của chè, gây bạc màu đất và ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, qua việc triển khai một số dự án tại địa phương như là dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tại Yên Bái, mô hình sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai đã phần nào thay đổi nhận thức của người dân. Ông Phan Như Việt, Giám đốc Hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, xã Minh Quân chia sẻ.
Sau khi mà chuyển đổi cây chè già cắn cỗi chè Trung Du sang cây chè trồng mới và cái giống chè nhập nội là cái chè Bát Tiên và cái chè Lai NDP1 thì quá trình sản xuất với bà con nông dân thì đi vào rất là hiệu quả. Ví dụ như là phân bón, bây giờ người ta cũng là phân hữu cơ. Cơ bản nhất là bây giờ đấy. Còn thuốc, người ta sử dụng cái thuốc sinh học. Đấy, phân bón thì phân hữu cơ. Đa số này bây giờ là mùn rác rồi là phân bón về phân chuồng ủ. Đấy, đúng rồi. Chứ còn bây giờ ít nhưng sử dụng cái loại hóa học. Đấy, bà con nông dân. Hai nữa là làm là phải có nhật ký. Đấy, theo đúng, theo làm cái gì thì ghi chép vào cái đấy. Đấy, hôm nay sản xuất những cái gì, vùng nào. Về chè là người ta bây giờ phân lô, phân khoảnh. Đấy, hôm nay là chăm bón cái gì ở đâu. Đấy là đều có nhật ký ghi lại. Đấy là theo đúng cái tiêu chuẩn mà được tập huấn.
Ở xã Minh Quân, huyện có hàng trăm hộ đã áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chè, môi trường, sức khỏe của các hộ trong sản xuất. Ban đầu chỉ những hộ dân tham gia dự án trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, dần dần nhiều hộ thấy đây là cách làm không những nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị cho sản phẩm chè mà còn mang tính bền vững nên phong trào trồng chè an toàn được lan tỏa rộng rãi.
Được rất sự quan tâm cho nên hàng năm cấp xã, địa phương cũng tổ chức cho nông dân được phổ biến về cán bộ khuyến nông, người ta tập huấn cho các cái lớp về các thôn, cho nên bà con rất là phấn khởi, người ta thực hiện rất là tốt và chấp hành cho cái quy định cũng như là thực hiện theo cái kỹ thuật mà đã được trao đổi phổ biến cho.
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chè an toàn đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm chè Búng Tươi tỉnh Yên Bái. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở sản phẩm chè Búng Luông của xã Búng Luông, huyện Mường Chải. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm chè Búng Luông là quá trình chế biến. Những búp chè tươi sau khi thu hái được loại bỏ các tạp chất và qua các công đoạn chế biến như làm héo, vò xoăn, sao khô, đánh bóng sẽ cho ra những cánh chè có màu trắng xám. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân tiêu thụ sản phẩm chè Búng Tươi và học hỏi kinh nghiệm. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động đã tổ chức quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc thiết bị. Từ chỗ sản xuất theo quy mô gia đình mạnh ai nấy làm, thì giờ đây hợp tác xã đã tổ chức thu gom nguyên liệu, tổ chức sản xuất thành phẩm các loại chè khác nhau mang thương hiệu chè Búng Luông. Ông Lù A Câu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông, huyện Mường Chải cho biết thêm.
Bắt đầu từ năm 2020 là sản phẩm của chúng tôi đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP, tức là mỗi xã một sản phẩm. Cho nên là bây giờ được rất nhiều người biết đến và người ta đánh giá là chất lượng rất là đảm bảo. Bây giờ khẳng định là một cái sản phẩm chủ lực cho cái xã này để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế và sau đó giảm nghèo của địa phương.
Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác, chế biến và quản chè, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức xây dựng các mô hình về sản xuất chè an toàn hữu cơ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ định hướng thị trường, mời gọi các doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chè, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng chè, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chè, đáp ứng các hàng rào kỹ thuật hội nhập, từ đó thương hiệu của các sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh dần được khẳng định. Ông Đào Tất Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè Xanh, chất lượng cao Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì có đó là một quá trình mà khi mà bà con phải rất cẩn mẫn làm từ những cái sản phẩm trà sạch đầu tiên, sau đó là sản xuất một cái quy trình khép kín theo tiêu chuẩn HACCP để đảm bảo vấn đề chất lượng của sản phẩm, cuối cùng là được phân phối dựa trên các thông tin và các kênh truyền thông. Thì hiện tại ở Việt Nam thì đó là một trong những kênh phân phối logistics nó cũng khá là còn nhiều bất cập, nhưng mà cũng tạo được điều kiện thuận lợi hơn so với cả ngày trước rất là nhiều.
Từ thực tế cho thấy việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè an toàn là hướng đi đúng đắn, không những đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm chè sạch chất lượng cao mà còn liên kết được các hộ dân trong việc sản xuất và chế biến chè, dần hướng tới mô hình liên kết sản xuất chè theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để mô hình tiếp tục phát triển và mở rộng, sau khi có sự đầu tư của nhà nước thì ngành nông nghiệp cũng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cũng như cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ đúng đắn để người dân tiếp tục yên tâm sản xuất. Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến nay trên địa bàn xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Trong đó tiêu biểu là mô hình chăn nuôi gà quy mô lớn của gia đình anh Hà Đình Hưng ở thôn Hợp Thành. Mỗi năm gia đình anh xuất chuồng trên 100 tấn gà, thu hàng trăm triệu đồng. Chuyên mục Đi lên từ làng sẽ giới thiệu về mô hình và cách làm hiệu quả của gia đình anh Hưng. Trang trại nuôi gà của gia đình anh Hà Đình Hưng ở thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên có diện tích rộng trên 1 hecta. Bắt đầu phát triển chăn nuôi gà từ năm 2016 với quy mô nhỏ lẻ. Nhận thấy sau mỗi đợt chăn nuôi mang lại thu nhập cao, do đó năm 2022, anh Hưng quyết tâm đầu tư hàng tỷ đồng để san gạt đất đồi của gia đình, xây dựng 6 trại nuôi gà để phát triển chăn nuôi theo hướng quy mô lớn, an toàn sinh học, anh Hưng chia sẻ.
Mình cũng đi làm thuê dưới Hà Nội ấy, xong nó cũng không hiệu quả nên mình về quê và mình cũng tìm hiểu chăn nuôi các loại con vật như nuôi lợn, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi gà. Thì trong đó mình thấy là nuôi gà là con nó dễ chăn nuôi và nó đảm bảo môi trường sạch sẽ hơn những con vật khác, nên mình đã đầu tư vào để phát triển chăn nuôi gà để phát triển kinh tế gia đình.
Bắt tay vào nuôi gà quy mô lớn, anh Hưng đã liên kết trực tiếp với các trại gà uy tín ở tỉnh bạn như là Thái Nguyên, Hòa Bình để nhập về những giống gà khỏe mạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu ở địa phương và cho năng suất cao. Chất lượng thịt thơm ngon được thị trường ưa chuộng như gà Lai Hồ, Lai Chọi, Minh Dư. Để trang bị kiến thức chăn nuôi cho mình, anh Hà Đình Hưng còn tìm đến các trại gà quy mô lớn ở địa phương để tìm hiểu kỹ thuật và học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tự tìm hiểu các thông tin về cách xây dựng chuồng trại, phòng bệnh cho gà, lựa chọn con giống qua sách báo TV. Hiện mỗi trại gà anh Hưng duy trì nuôi 4.000 con mỗi lứa, tương đương trên 2 vạn con toàn trang trại. Anh Đà Hà Đình Hưng cho biết.
Khi bắt đầu chăn nuôi mình cũng bắt đầu gặp rất nhiều khó khăn về dịch bệnh, chăm sóc gà, nên mình cũng đã tìm hiểu thêm về qua mạng về những căn bệnh của gà và cách chăm sóc gà từ lớn tới bé như thế nào cho nó hiệu quả hơn. Bây giờ trại mình đang chủ yếu tập trung vào 3 loại gà, gà Minh Dư, gà Lai Chọi và gà Lai Hồ. Vì 3 giống gà này đang giống gà mình cảm thấy là nó phát triển tốt và nó chống được bệnh dịch tốt nhất.
Để chăn nuôi hiệu quả, anh Hưng luôn chú trọng tới phòng chống dịch bệnh. Tất cả các quy trình kỹ thuật về an toàn sinh học, chăn nuôi trang trại chuyên nghiệp, anh đều tuân thủ nghiêm ngặt. Để phòng chống dịch bệnh xâm nhập, do có diện tích rộng nên gà trong trang trại của anh Hưng cũng được thường xuyên thả tự do trong không gian nhất định để nâng cao chất lượng thịt trước khi xuất chuồng. Nhờ đó trang trại của gia đình anh sinh trưởng phát triển hiệu quả. Với sản lượng xuất bán ra thị trường hàng năm trên 100 tấn gà, đem về cho gia đình anh nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Từ mô hình chăn nuôi gà hiệu quả của gia đình anh Hà Đình Hưng, chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân trong xã học tập noi theo. Nói về mô hình nuôi gà của gia đình anh Hưng, ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông chia sẻ.
Với địa phương thì cũng đánh giá hội cái mô hình chăn nuôi của nhà anh Hưng là một cái mô hình điển hình mà có thể nhân rộng ra để cho các hộ khác trên địa bàn xã, cũng có thể là các cái hộ gia đình khác trên địa bàn huyện hoặc là tỉnh cũng có thể là tham gia để có thể là học tập để nhân rộng cái mô hình này. Vì cái quy mô chăn nuôi rất là cơ bản, xây dựng cái quy mô chăn nuôi ở một khu vực đảm bảo được cái tính ổn định cũng như đảm bảo được cái việc mà đem lại cái thu nhập cho hộ gia đình.
Hiện nay anh Hưng cũng đang liên kết với các đầu mối buôn lớn tại các chợ đầu mối ở trong và ngoài tỉnh để đảm bảo ổn định về đầu ra cho số lượng lớn gà xuất bán mỗi năm. Nói về dự định của mình, anh Hưng cho biết thêm.
Ở địa phương mình thì do ở nông thôn nên đất đai rộng, rất là dễ đầu tư các trại để phát triển chăn nuôi gà, mà nuôi con gà nó cũng dễ dàng chăn nuôi để cho mọi người có dễ dàng học hỏi để chăn nuôi cho nó dễ dàng hơn thôi. Tiếp của mình cũng chỉ là tiếp tục chăn nuôi và mong sẽ ngày càng mở rộng được quy mô của chăn nuôi của mình hơn nữa.
Với quyết tâm dám nghĩ dám làm, anh Hà Đình Hưng đã bước đầu thành công với mô hình nuôi gà trang trại theo quy mô lớn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.